Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu hỏi thứ hai. Kính bạch Thầy, thọ Bồ Tát giới không được nuôi mèo chồn, nhưng nhà con có nuôi con mèo gần 10 năm rồi. Nó thường hay bắt gián, vậy con phải làm sao? Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con thành tâm cảm niệm. Bây giờ làm sao? Theo đại chúng, chúng ta làm sao? Câu này cũng khó hỏi, tại có thêm cái câu là nó thường hay bắt gián, nên là khó trả lời. Bây giờ ai trả lời giúp, chúng ta phải làm sao? Mà tại sao chúng ta không được nuôi mèo? Đó, tại sao không được nuôi mèo? Tại sao không được nuôi chồn? Bởi vì những con này là nó ăn thịt những con khác. Ví dụ mèo thì thường hay bắt chuột, chó thì thường là giữ nhà, nhưng mà chó nó cũng là chó bắt chuột. Nhưng mà thật ra là chó bắt chuột cũng tùy theo nơi. Ví dụ giờ ở Hưng Phước chúng tôi, cách nay khoảng chừng 2-3 năm về trước, Hưng Phước là kế bên xí nghiệp to xe, xí nghiệp đầu máy. Nào bên đó thì ban đêm nó giống như là ở thôn quê. Nó là tối xuống thì tiếng dế, tiếng ve, rồi cóc nhái ở nương kêu rền hết, giống như là thôn quê. Mà giống như thôn quê thì lúc cách vài năm về trước thì bên chùa là còn sử dụng củi để mà nấu thức ăn cho chư tăng. Thì do đó là những cái đống củi thì có vô số chuột trong đó. Thì ở chùa thì cũng có những cái con chó, nuôi những con chó để nó trông coi, nó canh trộm. Trông coi canh trộm, nhưng mà trộm vô cũng thường xuyên. Cứ dường như là ít ngày cái là có trộm. Cách nay mới có 1-2 ngày cũng là trộm vào chùa. Nghĩa là vào chùa lấy ban ngày thì không nói, còn này là vào ban đêm, vào giấc khuya. Thì chó ở chùa thì nuôi dường như nó hiền hơn chó bên ngoài, do đó là thường dường như nó ít có sủa. Hoặc là những con chó khi mà gặp con chuột, thì có những lúc mà chúng tôi xuống dưới khu nhà sau thì thấy con chó nặng thì cũng cả 10-20 kg, thân hình thì nó cũng rất là lớn. Chó nó nằm vậy, mấy con chuột nó cứ nhảy qua nhảy lại trên mình con chó nó cứ nằm im re, bởi vì chuột nó rất là nhiều. Còn ở chùa mà có mấy cô thì mấy cô thấy chuột nhiều, mấy cô hay là mang mấy con mèo đến. Thì mấy thầy không cho, nhưng mà mấy cô cứ lén cứ mang mèo vào để trong chùa, rồi thỉnh thoảng có mấy cô mang thức ăn, mang cơm ra cho mèo nó ăn. Nhưng mà mèo ở trong chùa là cứ bị chuột dí, nó không bắt chuột mà nó cứ bị chuột dí. Tại chuột ở chùa thì chuột nó rất là lớn, trong những đống củi kế bên cái xí nghiệp to xe, xí nghiệp đầu máy. Mà con mèo nó kêu meo meo chỗ nào là hai băng chuột nó chạy ra, là con mèo không phải chạy trốn. Cần chó mà nó nằm đó thì chuột nó cứ phóng qua phóng lại rất là tự nhiên, rất là thoải mái. Thì do đó là nếu như trường hợp như vậy thì nuôi mèo nuôi chó trong trường hợp này là xem như phạm không? Không phạm, tại nó đâu có dám lại gần con chuột đâu, nói chi tới mà nó sát hại con chuột. Thì do đó là chúng ta cần cái vận dụng tinh thần, nghĩa là mình nuôi những cái con đó để những con đó nó bắt những cái con chuột hoặc là bắt gián này kia, thì đó là những trường hợp mà không nên. Còn bây giờ mình giải quyết như thế nào thì vận dụng tinh thần, chứ cái điều này thì nó tế nhị chúng tôi cũng rất là khó chỉ, rất là khó chỉ trong trường hợp này mình phải làm sao. Bây giờ nếu như là bây giờ nó là không nuôi nữa thì bây giờ chúng ta nói như thế nào, chúng ta có làm được hay không? Thôi, những điều này là chúng ta về vận dụng tinh thần của giới, của luật, thì chúng ta tự biết cách mà chúng ta sẽ giải quyết nó như thế nào. Giờ bây giờ ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Ai có câu hỏi gì chúng ta cứ mạnh dạn trình bày.
định dạng con. Còn con biết là một người ở ngoài xã hội thì người ta cũng sống định dạng, và Phật pháp thì người ta cũng biết nhiều, nhưng mà trong những cái nghe cái ánh người lực thì người này là không uống rượu, lớn rồi nhưng mà không uống rượu. Vì một lần đó là không thể được đối được, nên có một lần duy nhất là uống rượu với bạn rồi. Và sau lần uống rượu đó thì người này bệnh liệt giường luôn. Thì những người mà phân tích người này thì nói là do kiên cử riết á, là để uống vô lần như bệnh này. Cái người này cứ nghĩ là mình đã phạm sai lầm, mình đã giữ được một thời gian dài rồi mà bây giờ nó sai phạm một chút xíu mà lại bị như vậy. Nên người này á, vừa tinh thần vừa cảnh giác thì sa sút một cách nghiêm trọng luôn, đến là gần như là sắp chết rồi. Một thời gian ngắn thì người này gần như là sắp chết. Thì con từ hay đến thăm người này mà không biết phải nói như làm sao để mà khuyên giải là nói gì này chứ. Một thời gian ngắn sau đó, thì đầu đã đi một chuyện, thì cái người bạn tự động khai ra là đã hại cái người này, bỏ cái gì vô rượu cho cái người này uống mà bệnh như vậy, chứ không phải là tự động mà mờ bệnh. Thì gia đình á, khi mà đã biết được là bị hại những gì rồi thì lo tham thuốc một thời gian ngắn á, thì cái người kêu khỏe mạnh trở lại, cả thể xác lẫn tinh thần thì khỏe mạnh trở lại. Ngược lại cái người mà hại á, thì lại đánh lấy cái phần của người trước, tức là tinh thần sa sút luôn, bệnh hơn cái người khác của mình chết luôn. Khi mà cái người mà bị hại á đã bình thường trở lại thì lại là giúp đỡ cái người đã hại mình, và cả hai bên gia đình thì lại sanh chuyện với nhau. Ai cũng nói là hai người này ngu. Cái người bị hại á thì giờ làm cách nào để đưa nó ra trước và móng ngựa, chứ không có để nó yên ổn như vậy được. Còn gia đình cái người bị hại thì cũng nói là người bị hại luôn, ngậm miệng lên luôn đi, khai làm chi. Để bây giờ thì con biết được một cái mẫu chuyện như vậy, con chứng kiến. Thì lúc mà thấy người quen thanh niên mình nó mà bệnh loạn thì mình tại nơi chạy để mà mình gặp cái trường hợp đó, mình biết như thế nào để mà có thể giúp đỡ thanh niên can gì.
Thì đối với trường hợp này thì hai người đó xử sự như vậy thì nó rất là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta là người ngoài thì chúng ta nên tùy hỷ với cái việc làm của hai người này. Nó là cái người mà làm sai thì người ta đã nhận cái điều sai, và cái người bị hại thì cũng có cái tâm là quan hỷ tha thứ cho cái người đã hại mình, thì đó là cái điều tốt. Bởi vì nếu như mà mình có cái sự mà quán ghét người mà hại mình thì cái quán ghét đó nó sẽ chất chồng, những cái điều đó nó sẽ chất chồng, quan gia nó không bao giờ dứt. Bây giờ một cái ví dụ như thế này, bây giờ một hôm là chúng ta có mượn nợ của một cái người bạn thân của mình. Thì khi mà chúng ta có một cái việc chúng ta đi xa thì cái người bạn thân mình là đến đòi. Thì cái người kia đến đòi thì chúng ta cứ trả. Nhưng mà người kia mà đòi mà chúng ta trả thì người kia cũng không biết đến bao giờ đó là hết nợ, là nghĩa là dừng. Rồi nhiều lúc mà chúng ta trả thì trả nó dư thì người kia nhận là cái phần dư của chúng ta trả, thì kiếp sau quay trở lại thì người nọ phải trả ngược trở lại. Thì do đó là quan gia thì chúng ta nên là xóa, chúng ta đừng tạo nên cái quán thù với nhau. Do đó là cái ví dụ mà nợ nần đó, ví dụ trong kiếp này là mình có thiếu nợ người khác, thì kiếp sau mình đầu thai lên làm con, hoặc là làm một cái con vật gì đó, hoặc là làm con làm cháu của người đó để làm mà trả nợ cho người. Nhưng mà cái người mà được chúng ta trả thì người ở đâu biết là kiếp trước người kia vay mình bao nhiêu và bây kiếp này mình nhận bao nhiêu là đủ. Do đó là nếu được nhận thì người này là cứ nhận một thời gian nào đó rồi thì nó quá cái số nợ mà mình đã cho vay lúc trước. mình đã cho mượn lúc trước. Thì cứ kiếp này đầu thai làm con nợ của cái người kia, kiếp sau người kia đầu thai ngược trở lại để mà trả qua trả lại, thì cả hai đều cùng đau khổ. Cả hai đều cùng đau khổ. Giống như là bây giờ mình gì mà tìm bắt người kia, mình dí người kia, thì người kia chạy, thì nếu mà chạy con đường này thì mình cũng chạy theo, chạy con đường khác mình cũng chạy theo, chạy riết rồi chỉ có chạy vào rừng lẫn trốn. Thì cái người chạy vào rừng lẫn trốn cho người kia đừng tìm bắt mình, thì cái người mà đầu tiên thì cái người chạy tìm cách chạy để lẫn trốn người kia, còn cái người kia chỉ là mình bằng mọi cách phải bắt được cái người đang nợ nần mình. Nhưng mà chạy lạc vào trong rừng rồi thì cả hai đều là đau khổ, không biết lối ra, lạc trong đó không biết lối ra. Do đó là cũng giống như một cái ví dụ nó gần gũi thực tế như thế này. Nếu như trong bạn bè, trong những người thân của mình mà có nợ nần mình, có oan gia, có những cái điều sai trái nào đó với mình, thì mình cũng nên cho qua. Bây giờ nếu như vì một cái việc nhỏ đó mà mình đem ra mình thưa kiện, thì thứ nhất là cái xấu hổ cả hai, còn cái thứ hai là rất là nhiều cái việc khác phát sinh ra. Án phí ai chịu. Rồi những cái việc liên quan khác, tự nhiên là hai người phải tốn những khoản tiền mà không cần thiết. Do đó là mình nên là xóa bỏ những cái ân oán, những cái nợ nần, những cái điều gì có thể mà quan hệ xóa bỏ được thì chúng ta nên xóa bỏ. Thì ở trường hợp này thì hai người này đều có những cái biểu hiện rất tốt, nhưng mà những người thân thì là bên ngoài cứ chê là những người này là làm sai hoặc là người ngu. Nhưng mà đối với chúng ta là người mà học Phật Pháp, thì những trường hợp này chúng ta nên quan hệ, nên tùy hệ với việc làm của hai người này. Không phải ai cũng có cái tâm niệm được như vậy. Mà chúng ta là người học Phật thì chúng ta đúng là chúng ta phải là người khuyên những người đó nên làm như vậy. Mà những người đó đã làm như vậy được rồi thì chúng ta nên tùy hỷ với họ. Thì là Phật tử chúng ta nên như vậy. Nếu những gặp trường hợp là tương tự như vậy thì chúng ta nên khuyên người ta nên có cách giải quyết như thế này. Giờ ngoài ra chúng ta có câu hỏi nào khác? Câu hỏi này đơn giản mà khó trả lời. Kính bạch thầy, con có thắc mắc, có khi dùng rượu cúng lễ thì việc dùng rượu cúng lễ có ý nghĩa gì? Ý nghĩa gì? Điều này dường như là các vị có những cái sự thông hiểu nhiều hơn chúng tôi, có kinh nghiệm nhiều hơn. Bây giờ rượu thì bây giờ nó đã trở thành một cái giống như là một cái nếp văn hóa của người Việt chúng ta. Ví dụ giờ cái ngày mà ngày xuân chúng ta cúng lễ, hoặc là chúng ta cúng dỗ ông bà cha mẹ, hoặc một cái lễ nào đó mà chúng ta không có rượu thì chúng ta cảm thấy nó thiếu. Dùng lễ rượu để mà giống như là một cái biểu hiện cái lễ nghĩa, cái sự cung kính của mình đối với các bậc trên, các bậc đi trước mình. Bây giờ hỏi là dùng rượu cúng với ý nghĩa gì? Thật ra rất khó trả lời, chúng tôi không biết ý nghĩa gì. Đại chúng ai biết xin nêu lên cho đại chúng chúng ta cùng tham khảo. Bây giờ nó trở thành giống như một cái nét văn hóa rồi, mọi người đều làm như vậy. Mà thật ra thì chúng tôi nói là nếu như mà dùng rượu làm lễ nghĩa để biểu hiện cái sự tôn kính của người đi sau đối với người đi trước thì đó là một cái nét văn hóa, là một cái điều hay. Còn rượu nếu mà chúng ta uống vào mà uống ít thì nó cũng mang đến những điều lợi ích cho chúng ta, chứ không phải là rượu là sai, là xấu. Còn nói về lễ nghĩa thì nó là biểu hiện của cái tấm lòng của người đi sau đối với người đi trước. Chẳng hạn như bây giờ là một người con nói là con lúc nào cũng thương nhớ cha mẹ, lúc nào cũng muốn báo đền công ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng cho con. Nhưng mà nếu mà nói bằng lời như vậy thì có chứng nhận được tấm lòng của người con đối với cha mẹ hay không? Thì do đó là phải thể hiện qua một cái nghi lễ, một cái vật gì đó để biểu hiện cái tấm lòng của người con đối với cha, đối với mẹ. Ví dụ giờ chúng ta đang sinh sống ở thành phố, cha mẹ sống ở thôn quê, thì đời sống của cha mẹ ở thôn quê làm ruộng rất là vất vả, kiếm được đồng tiền rất khó. Thì do đó từ ở thành phố mỗi lần về thăm cha mẹ thì muốn biểu hiện cái niềm mà tôn kính cha mẹ, cái sự hiếu thảo của người con đối với cha mẹ, thì thông qua đó là những món quà. Những món quà nào nó thiết thực nhất để chúng ta dâng để biểu hiện cái lòng của chúng ta đối với cha mẹ. Còn bây giờ không thể nào dùng cái lời nói suông để mà nói lên cái sự hiếu thảo của mình. Thì hiếu thảo, cái sự hiếu thảo của mình nó lớn hay nó nhỏ, tâm của mình thành hay không, thì nó thông qua các cái món quà chúng ta dâng cúng. Thì do đó là bây giờ nếu nói như là chúng ta dâng cúng Phật bằng tấm lòng, đó là một cái phước báo rất lớn. Nhưng mà cái tấm lòng của chúng ta phải thể hiện qua một cái vật gì đó, qua vật chất, qua vật chất mới thể hiện được cái tấm lòng của mình. Thì cũng giống như vậy, bây giờ ông bà cha mẹ mình từ xưa đến giờ thường dùng rượu để giao tiếp, để giao tiếp, để đãi đằng, để trong những cái buổi tiệc mà nó quan trọng cũng như là những buổi tiệc đơn giản thì dùng rượu để làm những cái giao tiếp qua lại như vậy. Thì do đó là khi mà chúng ta dùng rượu làm lễ làm nghĩa để dâng kính cái bậc trên trước thì nó trở thành là cái rượu lễ rượu nghĩa. Còn nói ý như thế nào thì tự chúng ta cảm nhận trong từng cái điều kiện nó cụ thể, nó thực tế. Ví dụ như giờ một cái chàng rể mà về mà có dự cái buổi tiệc với cái người cha vợ, thì cái cầm còn cái ly rượu mà dâng lên cái người cha vợ của mình, thì với cái cầm hai tay mà dâng cung kính thì đó cũng biểu hiện cái lễ nghĩa của người con, người con rể đối với người cha. Thì do đó là còn cái ý nghĩa của từng cái lễ, giống như lễ của cái ví dụ như có cái lễ cưới là nó sẽ khác, cái lễ giỗ nó sẽ khác. Còn chúng ta cúng, ví dụ như cúng mùng 3 Tết chúng ta vẫn có rượu. Hoặc là chúng ta cúng giao thừa thì thường là chúng ta hay là cúng là chỉ trà nước, nhưng mà vẫn có người là người ta vẫn cúng là rượu. Rồi trong những cái nghi thức khác nhau, trong những biểu hiện những cái lễ nghĩa khác nhau, thì cái ý nghĩa của từng cái sự việc nó sẽ biểu hiện khác. Do đó ở đây nói là rượu lễ ý nghĩa như thế nào thì rất khó trả lời, chúng ta tự cảm nhận. Bây giờ ví dụ giờ mà mình đi đứng ra mình làm xôi gia, thì con dâng chén rượu cho mình, thì cái ly rượu đó là ly rượu lễ, thì rượu lễ đó nó sẽ là khác. Còn bây giờ mình đến mình viếng cái đám tang, đến viếng đám tang, nhưng mà theo phong tục ở vùng thôn quê thì mình cũng phải dâng rượu, mình xin lễ, sau đó mình mới vào viếng cái đám tang. Thì cái ly rượu đó là cũng là ly rượu lễ, nhưng mà lễ đó là lễ khác. Ý nghĩa gắn với từng cái sự việc thực tế là nó mang từng cái ý nghĩa khác nhau. Do đó là tự chúng ta sẽ cảm nhận. Rồi ai có câu hỏi gì khác? Không hỏi lý do tại sao, thông suốt hay như thế nào? Nếu thông suốt mà không hỏi thì chúng tôi hỏi lại. Do đó là ai có câu hỏi gì, ai có thắc mắc gì chúng ta cứ nêu lên. Có một điều như thế này, khi mà học thì chúng ta là trao đổi với nhau, chứ đừng có nghĩ là mình nêu ra câu hỏi sợ cái người bạn của mình chê là trình độ mình thấp quá, tại sao mình đưa ra câu hỏi như vậy. Thì do đó là chúng ta học trên tinh thần mà trao đổi. Do đó là A Nan thời xưa nhiều lúc là cũng quỳ cũng khóc trước Đức Phật để mà xin Đức Phật chỉ những cái điều nó rất đơn giản. Còn chúng ta thì chúng ta có thể là những điều đó chúng ta đã hiểu qua rồi, nhưng mà mình thấy cái câu hỏi đó nó rất hay, do đó là mình đặt ra những vấn đề đó để là trả lời cho đại chúng cùng nghe, đó cũng là một cái hay. Chứ không phải là mình là đặt ra câu hỏi đó chứng tỏ năng lực mình, trình độ mình còn thấp còn kém, thì mình đừng nên có cái ý nghĩ đó. Mà có điều nào mình thấy nếu đặt ra mà cái câu trả lời hay thì mình cứ nêu ra cho đại chúng chúng ta cùng thông hiểu. Rồi mời cô.
Nam mô Phật Tổ Sư A Di Đà Phật. Hôm nay chúng con muốn cùng đi vào Phật giới. Thì trong lễ con có nghe nói có một buổi lễ quy y cho cụ Huyền Thích Tổ. Con cũng không có đi, tại vì con có người bạn đạo, cũng có người cha đã mất cũng đã lâu. Lúc mà cô chưa biết đạo thì cô vẫn được cúng mạo, nhưng mà khi biết đạo rồi thì cô cúng chay. Thì năm đầu tiên cô cúng chay thì cái người cha về báo với người chị nói rằng sao không cúng mạo, thích ăn cá rồi, nhưng mà cho cô cũng kệ. Năm thứ hai thì cô vẫn cúng chay. Thì người cha về báo bằng cái cô cúng dầu là tại sao không cúng mạo. Thì cô vẫn cúng chay, và đến năm thứ ba thì cái người cô cúng chay, người cha về báo mộng với người vợ, tức là mẹ của cô, nói rằng cô thích ăn cá kho, thích ăn chua đó. Thực ra cô thấy ba là như vậy, là cô coi cúng chay mà cô thay không đủ tiền luôn. Thì cô nghe nói cái lễ quy y thì đó, cô cũng muốn cầu sư quy y cho người tổ. Nhưng mà cô thấy là cô cúng chay mặn thôi, nhưng mà những người thân cũng gọi là của Thích Tổ đó, họ không thích, không chấp nhận thì cái việc quy y á, mà mình tự ý mình quy y thì có nên không sợ quy y, mà nếu mà không họ không chấp nhận thì mình có sai pháp hay không? Dạ quy y người đó.
Bây giờ ở cái câu hỏi này chúng tôi có thể trả lời nó rộng, nó dài chút xíu. Thì trước đây chúng tôi có viết ra một cái quyển sách, nó cũng tương đối mỏng, đó là Trợ Niệm Tiễn Người Về Cảnh Cực Lạc. Thì cái quyển sách này nói về cái phương pháp mà chúng ta trợ giúp cho những người rơi vào những trường hợp mà không thể nào cứu vãn được. Ví dụ người thân của mình đang bệnh rất nặng mà mình cảm thấy là không thể nào vượt qua được, thì mình sẽ làm gì để giúp cho người thân của mình? Thì thứ nhất là về Phật Pháp, thì mình là người đã biết Phật Pháp rồi, thì bây giờ mình sẽ làm gì đối với trong trường hợp như thế này? Nên nhờ chư Tăng trợ niệm cầu nguyện giúp cho người này như thế nào, và chúng ta sẽ lo lắng cho người này như thế nào trong lúc mà người này đang bệnh không thể vượt qua, cho đến thời gian tiếp theo trong lúc tang lễ cũng như là sau khi người này mất. Thì điều này dường như là trong tông phái chúng ta ít quan tâm tới cái vấn đề này, nhưng mà chúng tôi nói thông qua cái câu hỏi này để cho chúng ta nắm vững hơn. Thì đối với những trường hợp này thì chúng ta nên làm theo một cái cách thức nó thông thường mà mọi người hay làm. Thật ra cách thức mà chúng tôi chỉ trong cái quyển sách đó nó rất đơn giản, nó rất đơn giản, nhưng mà dường như mọi người cảm thấy nó rất là cần thiết. Thì do đó là từ lúc mà chúng tôi mà được cấp giấy phép để xuất bản cái quyển đó, thì chỉ trong khoảng thời gian khoảng một năm, thì cái số người mà tiếp nhận được cái quyển sách đó, người ta phát tâm, người ta ấn tống, với số lượng là khoảng 300.000 cuốn. Số lượng rất lớn trong khoảng thời gian mà khoảng có một năm. Và đến nay thì thời gian nó khoảng được 4 năm, thì số lượng chắc có thể là lên đến khoảng 500-600.000 quyển. Mà người ta gặp cái cuốn đó là cứ là phát tâm ấn tống. Bởi vì người ta thấy là những cái điều đó là nó rất là gần gũi, rất là thực tế, nhưng mà từ xưa giờ người ta chưa từng biết. Mà người ta thấy cách làm nó rất dễ, nó không có gì mà nó khó khăn, nó vượt quá cái giới hạn của người ta. Nhưng mà người ta nghĩ rằng nếu như ai cũng biết cái cách thức để lo cho người thân mình như vậy thì cái sau khi người thân mình mất được những cái điều lợi lạc rất lớn cho người thân, cho gia đình và cho bản thân của cái người đứng ra trực tiếp lo cái công việc đó. Thì trở lại cái câu hỏi này, thì nếu như mà chúng ta mà dự một cái lễ quy y mà vắng mặt thì có trở thành lễ quy y hay không? Đương nhiên là không. Chúng ta phát tâm quy y, phải phát tâm mà phải có cái sự hiện diện của chúng ta. Cho đó là nếu như mà đăng ký quy y mà chùa tổ chức lễ quy y vào chiều ngày thứ năm, mà chiều hôm đó chúng ta bận ở cơ quan không về được, đăng ký rồi, ghi tên rồi, nộp hình ảnh hết rồi, tâm hướng về nhưng mà không về phát nguyện quy y trước Tam Bảo thì không phải là quy y đúng pháp. Do đó là người đó thực tế là người ta rất muốn quy y nhưng mà không dự, không phát lên lời thề nguyện quy y vẫn không trở thành quy y. Còn bây giờ người thân mình đã mất rồi, bây giờ mình không biết người thân mình có phát tâm quy y hay không, rồi mình tổ chức cái lễ như vậy, rồi người thân mình có dự hay không, nếu có dự ở đó rồi người thân mình có phát tâm hay không, đó là một cái điều mà chúng ta đang phân vân. Bây giờ chúng tôi trở lại cái vấn đề kia, nghĩa là người mà khi vừa mất thì theo giáo lý của đạo Phật thì người vừa mất thì tùy theo cái nghiệp của người đó. Nếu nghiệp thiện nhiều thì người đó sẽ sanh trở lại làm người hoặc sanh về những cảnh giới tốt đẹp, tùy theo cái tâm niệm của người đó, tùy theo cái phước báo của người đó đã có, đã tạo dựng được trong kiếp này cũng như là nhiều kiếp về trước. Còn trường hợp thứ hai, người này mà có những cái sai phạm nhiều, tạo nên những điều tội lỗi nhiều, thì người này sẽ chiêu lấy một cái quả báo là sanh vào những cảnh giới xấu. Còn trường hợp thứ ba là người này giữa có cái sự tạo nghiệp, có sự tạo nghiệp mà cũng có làm những cái việc phước thiện, nghĩa là không phân định giữa cái thiện và cái bất thiện, thì trường hợp này chưa thể giải quyết được lúc mà cái hơi thở chúng ta vừa tắt, nên lúc bây giờ mới sanh ra một cái thân gọi đó là thân trung ấm. Thì thân trung ấm này tuổi thọ chỉ có 7 ngày mà thôi. Tuổi thọ của thân trung ấm chỉ có 7 ngày. Do đó nếu như người thân của mình mất vào ngày thứ 5 thì 7 ngày sau, ngày thứ 5 mình đã tính 1 ngày, 7 ngày sau nó rơi vào ngày thứ mấy? Rơi vào ngày thứ 4. Thì do đó là nếu như chúng ta mà có cái lễ cúng tuần thất thì là cúng tuần thất vào ngày thứ 4. Mà cúng tuần thất ngày thứ 4 thì ngày thứ 3 chúng ta có một thời kinh cầu siêu. Thời kinh cầu siêu trợ giúp cho người đó. Thì thời kinh cầu siêu ở ngày thứ 3 nó quan trọng hơn là cái bữa cúng cơm tuần thất ngày thứ 4. Bởi vì ngày thứ 4 là ngày mà cái người đó bỏ cái thân trung ấm, thì ngày thứ 3 là mình đến chùa mình nhờ chư tăng tụng niệm trợ giúp để cho người kia được là sớm được siêu thoát, sớm được tái sanh. Thì do đó là cái buổi lễ cầu nguyện trong tối thứ 3 nó là quan trọng. Mà thông thường của mình thì đến chùa chỉ dự thời kinh mình cảm thấy nó đơn giản, cho đó là chỉ một người, hai người đến chùa dự lễ cầu siêu, hoặc là thỉnh chư tăng về nhà tụng lễ cầu siêu, tụng kinh hồi hướng cầu nguyện cho người thân của mình. Thật ra buổi lễ đó quan trọng hơn, nếu như mình sắp xếp được đến chùa dự càng đông càng tốt. Nhưng mà thường người nhà cứ chú trọng vào cái mâm cơm của ngày hôm sau, do đó là ngày mà tụng kinh thì đi ít, nhưng mà cúng cơm thì gia đình đông đủ. Thì do đó là cái ý nghĩa cúng tuần thất là như vậy, nghĩa là cái người đó sanh ra một cái thân trung ấm, nếu như là không phân định giữa tội và phước, không có phân định cái người này sẽ đi đâu thì mới thọ thân trung ấm, còn nếu không thì người này tùy theo nghiệp thiện và bất thiện người này sẽ thọ thân mới.